Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 8 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dâng hương tưởng niệm 140 năm ngày mất Tổng đốc Hoàng Diệu tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Lựa chọn thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31.
Nga hy vọng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ sớm kết thúc trong thời gian gần.
Lãnh đạo Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đang trên đường tới thủ đô Kiev, Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại di tích Bắc Môn, khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm ngày mất Tổng đốc Hoàng Diệu. Tại lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao của Tổng đốc Hoàng Diệu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ dâng hương còn là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhân dân Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của những người anh hùng đã chiến đấu, hy sinh giữ thành Hà Nội, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Ngày 8 tháng 4 tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn ở làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã diễn ra lễ tưởng niệm 1017 năm ngày mất của Lê Đại Hành Hoàng đế và khai mạc lễ hội Lê Hoàn năm 2022. Đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đã tới dâng hương tưởng niệm Lê Đại Hành Hoàng đế, tưởng nhớ công lao, những đóng góp của ông trong lịch sử dân tộc. Lễ tưởng niệm 1017 năm ngày mất của Lê Đại Hành Hoàng đế diễn ra với các nghi lễ truyền thống. Phần hội bắt đầu với màn chống hội mang chủ đề Hào khí xứ Thanh, tinh hoa hội tụ và chương trình nghệ thuật sân khấu hóa Lê Hoàn một vị tướng, một vị vua, văn võ kiêm toàn.
Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu gồm 30 kiều bào tiêu biểu về thăm và dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đại diện kiều bào các nước xúc động khi về dự lễ dỗ tổ Hùng Vương để tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên. Mặc dù sống xa tổ quốc, nhưng kiều bào ở nước ngoài vẫn luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cùng hướng về cội nguồn, đồng thời bày tỏ cảm nhận về mảnh đất Phú Thọ và tâm tư nguyện vọng của những người con xa quê, mong muốn tỉnh Phú Thọ có thêm nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích để thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào tỉnh.
Ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định lựa chọn 3 cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Đó là bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Theo kế hoạch, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 tới. Cả 3 cầu thủ trên đều là những nhân tố chủ chốt trong đội tuyển quốc gia, xuyên suốt các giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup 2022. Bộ 3 cầu thủ này là những nhân tố quan trọng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 30.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 vừa có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, C01 có văn bản gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, VCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín, Sacombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, VIB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, SHB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân, NCB. Đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn FLC.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 4 đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền với các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Kết quả cuộc bỏ phiếu là 93 phiếu ủng hộ, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng, đủ để khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền. Sau quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng về Nhân quyền, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Liên bang Nga đã quyết định sớm chấm dứt quyền thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc về nhân quyền từ ngày 27 tháng 4 năm 2022. Bộ Ngoại giao Nga đã gọi nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một động thái phi pháp và có mục đích chính trị nhằm trừng phạt các thành viên Liên Hợp Quốc có chủ quyền đang theo đuổi một chính sách đối nội và đối ngoại độc lập.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho biết, Nga hy vọng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ kết thúc trong thời gian gần, có thể là trong những ngày tới. Ông Peskov nhấn mạnh, hoặc là binh sĩ Nga kết thúc chiến dịch bằng cách đạt được các mục tiêu quân sự đề ra, hoặc là Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán. Viễn cảnh thỏa thuận hòa bình sẽ phụ thuộc lớn vào sự nhất quán trong lập trường của Ukraine, cũng như sự sẵn sàng của Ukraine trong việc chấp nhận các điều khoản của Nga. Ông Peskov cũng khẳng định, những kẻ chịu trách nhiệm cho tội ác chống lại dân thường ở vùng Donbass phải bị đưa ra công lý.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết, bà và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell đang trên đường tới thủ đô Kiev. Dự kiến tại Kiev, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, bà von der Leyen sẽ tham dự sự kiện Đứng lên vì Ukraine tại Wawa, Ba Lan. Sự kiện sẽ do Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đồng tổ chức để gây quỹ cho người tị nạn Ukraine. Trước đó, đã có lãnh đạo ba quốc gia châu Âu là Cộng hòa Séc, Slovenia, Ba Lan tới thăm Ukraine để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ Ukraine.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã phê duyệt lệnh cấm nhập khẩu than đá Nga trong khuôn khổ vòng trừng phạt thứ 5. Ngoài lệnh cấm này, EU cũng không cho tàu Nga cập cảng ở các nước thành viên của khối này. Một quan chức Hội đồng châu Âu EC mô tả quyết định mới nhất xuất phát từ vòng trừng phạt thứ 5 cứng rắn hơn đối với Moscow. Ở chiều ngược lại, Nga cũng vừa công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và nhiều bộ trưởng, nghị sĩ của hai nước này sau khi hai quốc gia này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
Theo một tuyên bố của văn phòng WHO khu vực châu Phi, số ca nhiễm thực tế ở châu Phi có thể cao gấp 97 lần so với số ca đã được xác nhận. Và một phân tích gần đây cho biết, số ca nhiễm thực tế sẽ nhiều hơn 16 lần so với các trường hợp được xác nhận trên phạm vi toàn cầu. Theo số liệu của WHO, châu lục này cho đến nay đã ghi nhận 11,5 triệu ca mắc và hơn 252.000 ca tử vong. Do việc tiếp cận các cơ sở xét nghiệm tại châu Phi bị hạn chế nên nhiều ca nhiễm không được phát hiện bởi các xét nghiệm chủ yếu được thực hiện ở bệnh viện đối với các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và những du khách cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.
Ngày 8 tháng 4, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc cho biết sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 cho người trên 60 tuổi. Chiến dịch này bắt đầu từ ngày 8 tháng 4. Những người trên 60 tuổi đã tiêm mũi vaccine thứ 3 ít nhất 3 tháng có thể tiêm mũi thứ 4 tại các trung tâm tiêm chủng. Chính quyền Hồng Kông đưa ra quyết định này trong bối cảnh 90% trường hợp tử vong trong làn sóng dịch thứ 5 ở đặc khu này là người trên 60 tuổi và hầu hết chưa tiêm vaccine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Dù chịu những tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào nền kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng đầu tư hiện hữu.
Mặc dù xét về các chỉ số của nền kinh tế, dịch bệnh phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kết quả thu hút FDI vẫn khả quan về vốn đăng ký mới và vốn thực hiện.
Theo Tổng cục Thống kê, 3 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, trong khi vốn giải ngân đạt hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn đầu tư điều chỉnh trong 3 tháng đầu năm qua đã tăng hơn 93% so với cùng kỳ, đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần cũng đã đạt trên 1,63 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Bà Phí Thị Phương Nga, Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê cho biết.
Thì có thể là thấy là cái phần mà số lượt dự án cấp mới bổ sung vốn, điều chỉnh vốn và góp vốn một cổ phần thì xu hướng chung thì cũng đã tăng lên so với quý 1 cùng kỳ. Và điều này thì chứng tỏ là các nhà đầu tư thì cũng đã coi Việt Nam là cái điểm đầu tư an toàn và thể hiện niềm tin của nhà đầu tư đối với hoạt động sản xuất cũng như là môi trường đầu tư của Việt Nam.
Song hành cùng các chính sách kinh tế, chiến dịch tiêm chủng toàn dân cũng được triển khai nhanh chóng. Nhờ việc đẩy mạnh tốc độ và quy mô tiêm chủng, Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nước ngoài càng thêm đặt niềm tin vào sự phục hồi của thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng ADB chia sẻ.
Có thể nói là những hiệp định đầu tư, nó có tác động rất mạnh đến đầu tư. Thế thì những hiệp định này thì nó có ưu đãi nhất định đối với các nhà bên ngoài, và đây là nhà đầu tư có rất quan tâm, bởi vì là họ sẽ được những cái ưu đãi và đồng thời tiếp cận được các thị trường xuất khẩu khác. Thì là chúng ta có thể thấy là cái môi trường kinh doanh nó tác động rất mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư, và dựa trên ba yếu tố đó thì là ADB đánh giá là cái khả năng, tức là cái xu hướng đầu tư Việt Nam, FDI Việt Nam sẽ có nhiều triển vọng tích cực.
Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng việc mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 cùng với chính sách miễn thị thực cho một số quốc gia, xu hướng dịch chuyển vốn của các nhà đầu tư châu Âu do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Ukraine cũng sẽ tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới. Làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào các khu công nghiệp trong năm 2022 được dự báo có khả năng tăng trong thời gian tới, với chủ đạo là các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và EU. Thực tế cho thấy ngay trong 3 tháng đầu năm, không ít nhà đầu tư lớn đã đầu tư nhà máy để mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.